At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Đảng Tự Do nói việc Thủ tướng gọi điện đón ông Julian Assange trở về nước là một sai lầm. Tổng thống Kenya rút lại kế hoạch tăng thuế sau các cuộc biểu tình rầm rộ. Và Vietnam Airlines đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Sau đây là bản tin chi tiết. Người đứng đầu Đảng Tự Do Simon Birmingham nói rằng ông vui mừng khi thấy câu chuyện pháp lý của Julian Assange đã kết thúc. Thế nhưng thật sai lầm khi Thủ tướng gọi điện cho Assange để chào đón ông trở về nhà. Nhà sáng lập WikiLeaks đã về đến Úc sau khi nhận một tội gián điệp tại tòa án Hoa Kỳ. Thủ tướng Anthony Albanese đã đăng một bức ảnh chụp ông đang gọi điện cho ông Julian Assange trên mạng xã hội X, nói rằng ông rất vui được nói chuyện với Julian Assange để chào đón ông trở về nhà cùng với gia đình tại Úc. Thượng nghị sĩ Birmingham nói rằng đó không phải là việc làm thích hợp của Thủ tướng.
Julian Assange pleaded guilty in a United States court.
Ông Birmingham nói, Julian Assange đã nhận tội tại tòa án Hoa Kỳ với các cáo buộc theo đạo luật gián điệp của Hoa Kỳ. Và đến buổi tối cùng ngày thì ông ta đã được Thủ tướng Úc chào đón trở về nhà. Điều đó chỉ gửi đi tất cả các tín hiệu sai lầm và là một sự vô trách nhiệm và không phù hợp của ông Anthony Albanese khi chào mừng Julian Assange trở về nhà vào cùng ngày mà ông ta nhận tội theo các cáo buộc của Hoa Kỳ liên quan đến hoạt động gián điệp. Một số tin đáng chú ý khác, tỷ lệ lạm phát đã tăng lên 4%, đã đặt chính phủ vào thế phòng thủ sau khi tìm cách bảo đảm với các hộ gia đình ở Úc rằng đảng lao động hiểu được nỗi đau của công chúng. Động thái tiếp theo về lãi suất đang bị nghi ngờ khi Ngân hàng Dự trữ Úc đã nhắm đến việc đưa ra một con số dễ chấp nhận hơn. Thời gian chờ đợi cắt giảm lãi suất có thể sẽ kéo dài hơn khi các nhà kinh tế hiện cảnh báo có khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp Hội đồng Ngân hàng tiếp theo vào tháng 8. Thế nhưng Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng đảng lao động đã có sẵn các chính sách để ngăn việc lãi suất tăng. Ông Albanese nói, lạm phát đã giảm so với những gì mà chúng ta được thừa hưởng đáng kể. Tăng trưởng tiền lương thực tế hàng năm đã quay trở lại. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp gần 50 năm và khoảng cách về lương giữa hai giới đang ở mức thấp kỷ lục. Các đồng nghiệp của tôi và tôi rất tự hào về kỷ lục này. Thế nhưng chúng tôi biết là còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là khi giúp đỡ người Úc về chi phí sinh hoạt. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Kenya William Ruto đã rút lại kế hoạch tăng thuế sau các cuộc biểu tình trên cả nước. Động thái này được coi là một chiến thắng lớn của phong trào phản kháng do thanh niên lãnh đạo, phát triển từ những lời lên án trực tuyến về việc tăng thuế, cho đến các cuộc biểu tình rầm rộ đòi cải tổ chính trị. Ông Ruto cho biết ông sẽ không ký dự luật tài chánh, bao gồm việc tăng thuế, một ngày sau khi các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Tuy nhiên, một số người biểu tình cho biết, bất chấp quyết định của ông Ruto, họ vẫn tiếp tục các cuộc biểu tình đã lên kế hoạch để nhắc lại yêu cầu ông từ chức. Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc tế Châu Phi của Hoa Kỳ, Margeria Munin, giải thích lý do tại sao mà những người biểu tình lại thất vọng đến như vậy. Các cuộc biểu tình là do chính phủ bỏ qua mong muốn của người dân. Điểm mấu chốt lần này là dự luật tài chính có mục đích tăng thuế, tất cả các loại thuế kỳ lạ nhằm huy động tiền cho một ngân sách cắt cổ vô nghĩa và làm cho vấn đề trở nên tệ hơn. Chính phủ không thể giải thích tại sao mà dự luật lại mâu thuẫn với chính nó. Chuyển sang tin Việt Nam, chính phủ Việt Nam cho biết hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines có thể sẽ vỡ nợ vào tháng 7 năm 2024 nếu như thời hạn trả khoản vay cấp tái vốn 4.000 tỷ đồng không được gia hạn. Theo BBC tiếng Việt, Việt Nam Airlines đã nhận được khoản vay 4.000 tỷ đồng với lãi suất thấp từ một số ngân hàng thương mại. Khoản vay này sau đó được ngân hàng nhà nước tái cấp vốn với lãi suất 0% vào năm 2021 và đến tháng 7 tới sẽ phải hoàn trả khoản vay này. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ chính phủ Việt Nam cho biết Việt Nam Airlines vẫn chưa hoàn thành việc tái cấu trúc tài chính do yêu cầu phê duyệt từ các cơ quan quản lý. Do đó, hãng hàng không có nguy cơ bị vướng vào các vụ kiện tụng và bị mất uy tín nếu như thời hạn trả nợ không được gia hạn.